Dạ, anh thì nghĩ là về của chúng ta thì thứ nhất là có thể là theo quán tính thì bầu lao động nhiều hơn. Em thì không biết lý do tại sao. Cái thứ hai là khi mà chúng ta đi bầu thì chúng ta bầu không có hợp lệ. Đó là một cái vấn đề rất là nhức nhối, tại vì theo như anh thì biết là cái tỷ lệ mà informal vote, tức là bầu sai, nó lên tới 10%+. Nếu như quý vị như là quý vị có thể tính đi 100.000 phiếu mà 12% mà bầu sai thì coi như là 12.000 phiếu nó đã mất trắng rồi. Như vậy thì cái 12.000 phiếu nó sẽ ảnh hưởng tới cái ứng viên trong cái vùng đó, có thể sự quyết định được cái sự thắng thua. Cho nên người Việt của mình thứ nhất là phải tìm hiểu chính sách là gì, tìm hiểu chính sách là có lợi như thế nào đối với cái lá phiếu của mình. Ví dụ như mình sinh sống trong cái vùng nào, những cái vấn đề nào mình quan tâm, ví dụ như là aged care, tức là chăm sóc người già, hoặc là bệnh viện, hoặc là đường phố. Chúng ta quan tâm những vấn đề đó và chúng ta phải xem là politician, chính trị gia hiện tại đang nắm cái vị trí ở cái vùng mình, họ đã làm gì hay chưa, và cái người ứng viên họ sẽ hứa hẹn họ sẽ làm được những gì cho mình, và lúc đó chúng ta mới quyết định là sẽ bầu cho ai dựa theo cái quyền lợi của mình, chứ không phải là theo cái quán tính là, hoặc là theo bạn bè nói là thôi bây giờ đi bầu lao động đi thì mình đi bầu lao động. Nó không phải là như vậy, và cái đó là cái thứ nhất và quan trọng là mình phải hiểu cái quyền lợi và cái lá phiếu của mình và cái sự quan trọng của lá phiếu của mình. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu cách bầu cho đúng. Cho nên á, có thể là nhiều người Việt của chúng ta nếu mà tiếng Anh kém thì có thể nhờ con cái hay là nhờ những nhân viên xã hội giải thích cho chúng ta hiểu làm sao cách bầu cho đúng. Tại vì Andy đã nói rồi, cái số phiếu mà bầu bất hợp lệ nó, cái tỷ lệ nó rất là cao, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới đến cái quyết định thắng thua ở cái vùng đó.
Thì có một vấn đề nữa, đó là ngoài vùng Flatland thì khu vực bầu cử Poland cũng là một vùng mà có rất khá đông người Việt Nam sinh sống, yeah. Và là nơi đặt cái văn phòng và là trụ sở của cộng đồng người Việt tự do của Úc. Thì luật sư có thể có những cái ý kiến về cái tiếng nói người của người Việt trong cái vùng này với cái tỷ lệ cao đến đâu và ảnh hưởng đến đâu đến cái bộ mặt chính trị của vùng Poland?
Yeah. Nếu mà nói chúng ta nói về Fowler thì quý vị đều biết là cái đảng lao động đã quyết định cho nhảy dù cái cô Christina Keneally vào cái vị trí của Fowler thay cho cái người Việt Nam luật sư Việt Nam trẻ và có cái tài và có cái tâm với cộng đồng, tức là cô Tú Lê. Chuyện này đã xảy ra từ năm ngoái và nó gây phẫn nộ cho rất là, không chỉ riêng cộng đồng người Việt Nam mà nó gây phẫn nộ cho tới từng cộng đồng khác sinh sống ở trong vùng Fowler. Thì em thì có theo dõi cái tình hình của cái phản ứng của người dân ở vùng Fowler, không chỉ người Việt của chúng ta, thì người dân ở vùng Fairfield đó, tức là vùng Fowler, họ cảm thấy không có vui về cái việc đó. Họ rất là bất mãn về cái việc mà chính phủ Úc bao giờ họ cũng đưa, xin lỗi, lao động á, họ đưa một cái người ứng viên da trắng giàu có sinh sống ở một cái vùng nó không có, cô bà Keneally thì bà không có sống ở Capramatta, giống như là Tú Lê sinh sống ở Canningvale, thì bà cũng đã sinh hoạt rất nhiều năm ở gia đình Phật tử ở chung quanh ở vùng Fowler. Thì người dân ở Fairfield, Fowler, họ rất là bất mãn và họ cảm thấy rằng đó là một cái sự, đó có thể nói là một sỉ nhục, hoặc là một cái sự nó gọi là nó không có quan tâm đến cái nhu cầu và cái nguyện vọng của người dân. Chúng ta có thể thấy là Fowler đó không chỉ có người Việt, mà có người Việt là cái số mà sắc tộc là cái dân số nó đứng thứ 5 ở Fowler lận. Và Fowler nó bao gồm là rất là nhiều vùng liên quan như là Fairfield, Kalamata, Chipping Norland, một số vùng Chipping Norland hay là Liverpool. Thì trước đây đó là cái Fowler nó là một cái ghế an toàn, tại vì ông Chris Hayes đó, bây giờ đã về hưu, nhưng mà ông Chris Hayes là một người dân biểu được rất là được kính trọng bởi các chính trị gia và ngay cả cộng đồng người Việt. Nhưng mà ông Chris Hayes đó, ông không có take the Vietnamese community for granted, tức là không có ý vào cái sự ủng hộ của người Việt, mà ông ấy lúc nào cũng tham gia quan hệ với các cộng đồng một cách rất là mật thiết, với không những cộng đồng Việt Nam mà những cái cộng đồng khác. Thì chúng ta thấy là ít ra là ông ta có cái sự cố gắng ở trong đó. Còn bà Christina Keneally, chúng ta nói về trong tương lai, nếu bà được đắc cử đi, thì có một cái ứng viên sắp tới, chúng ta sẽ có thấy là có hai ứng viên người Việt, một cô là Đài Lê và một cô là Courtney Nguyễn. Thì cô Đài Lê thì hiện tại đang là phó thị trưởng của Fairfield City. Còn cô Courtney Nguyễn là ứng viên tự do, còn Đài Lê là ứng viên độc lập. thì chúng ta có thể thấy là cô Đại Lê đã có cái tiểu sử là làm việc ở trong cộng đồng của Fairfield, và cô ấy đang hiện tại và làm việc ở đó. Còn cô Kennedy đó thì tại vì bà Kennedy đó là Shadow Minister of Home Affairs, tức là cái người đối lập về Bộ Nội vụ, thì chúng ta thấy là trong tương lai nếu bà Kennedy mà thắng cử đó thì bà sẽ vào bà lên Canberra để bà tham gia những cái công việc lớn lao hơn như là an ninh Bộ Nội vụ của nước Úc. Còn cái nguyện vọng và cái nhu cầu của người dân ở Fowler thì quý vị nghĩ rằng bà ấy sẽ có thời gian để mà xem tới việc đó hay không? Tại vì bà nắm một cái chức rất là quan trọng ở trong cái thành phần nội các của chính phủ mới nếu như Albanese thắng cử. Như vậy thì bà ấy sẽ có thời gian để xem xét cái tình hình nguyện vọng của người dân ở Cabramatta vào là hay không, hay là chỉ tới lúc mà bầu cử thì lúc đó mới xuất hiện. Cho nên chúng ta phải cân nhắc lại xem rằng chúng ta bầu cho Labour, xin thêm một ý là cái vấn đề là người dân bất mãn. Chúng ta tại sao thấy cái chuyện đó? Cái bầu cử hội đồng thành phố kia rồi, tức là vừa mới xảy ra từ tháng 12 cuối năm ngoái, thì quý vị có thể thấy là Labour trước đây đó, lao động chiếm 6 trên 12 ghế trong hội đồng thành phố Fairfield. Nhưng mà cái bầu cử vừa qua, Labour đã mất 3 ghế, chỉ còn 3 trên 12 ghế. Trong khi đó, những ứng viên độc lập như là cô Đại Lê, ông Frank Carboni hiện tại là mayor, tức là thị trưởng của thành phố Fairfield, ổng là ứng viên độc lập. Cái đội của Frank và Đại đã chiếm đa số 9 trên 12 ghế và một số ghế Liberal còn lại. Nên quý vị có thể thấy là người dân của Fowler đã bắt đầu bất mãn và họ sẽ cảm thấy rằng không, chúng tôi không cần phải, tại sao phải vote cho Labour. Cho nên chúng ta hy vọng rằng nếu như người dân Fowler có thể thấy được cái lá phiếu của mình cũng quan trọng như thế nào thì nó có thể ảnh hưởng trong cái kỳ bầu cử sắp tới ở Fowler.
Trong cái vấn đề bầu cử liên bang đó thì chắc hẳn là trong cái quá trình làm việc và sinh sống tại Úc thì luật sư cũng đã tiếp xúc nhiều với những cử tri gốc Việt, thì xin luật sư là thay mặt những cử tri Việt Nam có thể giống như là nói lên những cái vấn đề nào mà cử tri người Việt ở Úc quan tâm nhiều nhất và có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.
Theo như em thì nhận thấy đó, thì những cái vấn đề chính sách hiện tại mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người dân trong cái kỳ bầu cử sắp tới là, thứ nhất là về cái cost of living, tức là cái phí tăng cao trong cuộc sống của chúng ta vì lý do là có thể là xăng dầu hay là vì đại dịch pandemic COVID. Đó là cái mối quan tâm thứ nhất. Cái thứ hai là về child care, thì child care tức là cái tiền chính phủ tài trợ cho giữ trẻ, thì và cái thứ ba thì chúng ta có thể, đối với người Việt chúng ta có thể nói là cái việc an ninh quốc phòng, tức là cái việc mà chính phủ Úc đối ngoại với Trung Quốc như thế nào. Thì chúng ta thấy có thể ba cái vấn đề đó, ba vấn đề chính. Thì Andy có so sánh giữa hai cái chính sách của Labour và Liberal, hai cái đảng lớn tức là lao động và tự do. Thì theo như Andy thấy thì Labour hiện tại họ chỉ là có thể nói là ăn theo cái chính sách của Liberal là thôi. Tại vì Liberal đưa ra cái gì họ chỉ là gia tăng cái con số đó mà thôi. Ví dụ như chúng ta nói về cost of living đi, thì chính phủ Morrison đã cam kết là sẽ cắt giảm giá xăng dầu và đưa ra một cái số tiền tài trợ once off payment cho những người thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Cái vấn đề thứ hai là child care, tức là cái vấn đề mà cung cấp tiền giữ trẻ. Thì tiền giữ trẻ thì chính phủ Morrison đã cam kết là sẽ tài trợ up to là 80% trong khi đó thì Albanese thì hứa là sẽ tăng tới 90% để mà tài trợ. Nhưng mà như vậy khi mà 90% nó sẽ là tới tốn kém tới 5.4 tỷ trong vòng 3-4 năm tới. Thì quý vị thấy là chúng ta sẽ có thể là một cái budget nó sẽ không có được thặng dư nếu chúng ta chi phí quá nhiều tiền. Rồi cái vấn đề cuối cùng là vấn đề về thương mại với lại Trung Quốc. Thì hiện tại quý vị biết là trong 2 năm qua chính phủ Scott Morrison đã phải đối mặt với sự, nó gọi là sự đóng băng hoặc là sự trả đũa của China, Trung Quốc đối với việc mà chính phủ Úc tuyên bố về sẽ điều tra về cái việc nguyên nhân của cái con virus corona đã phát xuất từ đâu. Trung Quốc đã tăng áp thuế lên những cái mặt hàng xuất khẩu của Úc tới Trung Quốc. Nó ảnh hưởng đến trầm trọng đến những đến việc xuất khẩu của Úc. Chính phủ Scott Morrison vẫn có cái thái độ cứng rắn và hiện tại ông ấy là không có nhường bước đối với Trung Quốc. Trong khi đó Albanese đó, chúng ta có thể thấy là cái ngoại trưởng đối lập và ngoại giao đó là bà Penny Wong, thì chúng ta thấy rằng Penny Wong là người Trung Quốc. Thì trong tương lai nếu như Albanese thắng cử thì có thể là bên chính phủ của Albanese sẽ có một cái thái độ nhường bước với đối Trung Quốc để mà lập lại cái mối quan hệ giao thương. Cho nên chúng ta có thể so sánh về cái chính sách đối ngoại của hai chính phủ trong tương lai. Bây giờ Andy cũng xin muốn nói cái vấn đề cuối cùng là Andy nhận thấy là trong cái cuộc bầu cử sắp tới, cái khoảng cách giữa hai đảng nó càng ngày càng rút ngắn lại. Cho nên có thể là chúng ta sẽ có một cái hung parliament, tức là hai bên sẽ có cái số phiếu tương đương như nhau. Và nếu họ có số phiếu tương đương thì họ cần những independent, tức là những cái ứng viên độc lập để mà hợp tác với họ để thành lập một cái chính phủ thiểu số. Thì anh thì nói ví dụ như là trở lại cái vấn đề Fowler, nếu như cô Đài Lệ thắng cử, cô ấy là một chính phủ, cô ấy là nắm cái phiếu độc lập, thì cô ấy sẽ có cái lá phiếu của cổ, nó sẽ rất là quan trọng trong việc giúp cho chính phủ, trong việc giúp cho đảng nào thành lập cái chính phủ đó. Và khi mà chúng ta bầu cho một cái người mà có tiếng nói thì cái số tiền funding nó sẽ được cung cấp, nó sẽ chảy tới cái khu vực sinh sống đó, ví dụ như là Fowler. Tại vì Fowler hiện tại là đang thiếu sót về trầm trọng về bệnh viện và hệ thống hạ tầng cơ sở đường xá. Thì quý vị có thể thấy là quan trọng là gì, nếu chúng ta bầu liên tiếp cho một cái vùng mà có những cái đảng an toàn, như là ví dụ như anh thì nói Blackson là ghế an toàn cho lao động, Fowler là ghế an toàn cho lao động, thì những cái người dân biểu đó họ sẽ thấy rằng tại sao tôi phải cần làm gì, tại vì tôi không làm gì hết tôi cũng được bầu. Như vậy thì chúng ta hóa ra đã biến cho họ trở thành ỷ lại vào cái lá phiếu của người Việt chúng ta. Và cái quan trọng là gì, những cái đảng lớn họ không có tôn trọng cái quyền, cái nhu cầu và ước muốn của người dân. Họ ví dụ như em thì nói về Parramatta, họ cũng đã cho một cái ông triệu phú nhảy dù vào cái ghế Parramatta, so thay vì đề cử một cái người luật sư gốc sắc tộc khác. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải cho họ thấy rằng cái lá phiếu của người Việt là mạnh mẽ và quan trọng, và các cộng đồng sắc tộc nói chung là phải là quan trọng cỡ nào trong cái việc quyết định họ có thắng cử hay không.